Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Hành trình khai phá Đồng Nai, Gia Định thời Chúa Nguyễn. Đất phương Nam, vùng Đồng Nai Gia Định, từ hoang vu rậm rạp đã chuyển mình thành vùng đất trù phú, ghi dấu ấn đậm nét của người Việt trong cuộc Nam tiến. Thế kỷ 2 thinh địa ấy, dòng chảy lịch sử Việt Nam chứng kiến biến cố to lớn về lãnh thổ và văn hóa. Đằng sau sự ly khai của một dòng họ là cuộc di dân ồ ạt về phương Nam, tạo nên Đàng Trong và Nam Bộ, kéo trọng tâm kinh tế, chính trị và văn hóa về vùng đất mới, trở thành đối trọng với trung tâm văn minh Đại Việt ở đồng bằng sông Hồng. Hành trình khai hoang, mở đất vùng đất này dưới thời Chúa Nguyễn là một câu chuyện đầy hấp dẫn và ý nghĩa. Bản đồ xứ Gia Định hậu bản Y, Đồng Nai, Gia Định. Trước thời Chúa Nguyễn. Thời tiền sử và Vương quốc Phù Nam. Đồng Nai là vùng đất cổ, lưu giữ nhiều dấu tích của người Nguyên Thủy. Các di chỉ khảo cổ như Dầu Dây, An Lộc, Hàng Gòn minh chứng cho sự hiện diện của con người từ thời đồ đá cũ. Khoảng 2.500 năm trước, cư dân Đồng Nai bước vào thời đại kim khí với các di chỉ dốc chùa Bình Đa, Bành Cái Vạn cho thấy sự phát triển xã hội. Đầu công nguyên, Vương quốc Phù Nam ra đời, khoảng thế kỷ 2 TCN, tồn tại đến đầu thế kỷ 2. Thời kỳ hưng thịnh nhất, thế kỷ Vĩ, Phù Nam mở rộng lãnh thổ, kiểm soát thương mại đường biển Đông Nam Á. Thời kỳ hậu Phù Nam và dấu ấn Việt. Sau khi Phù Nam sụp đổ, đầu thế kỷ sai, Chân Lạp chiếm lĩnh vùng đất Nam Bộ, gọi là Thủy Chân Lạp. Tuy nhiên, việc cai quản gặp nhiều khó khăn do địa hình và dân cư thưa thớt. Từ thế kỷ thi, Chân Lạp tập trung phát triển vùng biển Hồ và sông Mekong, khiến Nam Bộ vẫn hoang vu. Cuối thế kỷ đi xa, đầu thế kỷ đi thai, người Việt di cư vào Đồng Nai, Gia Định ngày càng đông, chủ yếu từ vùng Thuận Quảng, do chiến tranh Trịnh Nguyễn, thiên tai và mong muốn tìm kiếm cuộc sống mới. Họ đi bằng đường biển hoặc bộ, lập nên những xóm làng đầu tiên, đặt nền móng cho sự can thiệp của Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn kinh dinh Đồng Nai, Gia Định. Hôn nhân ngoại giao và trạm thu thuế. Cuộc hôn nhân giữa vua Chân Lạp Chechetha II và công chúa Ngọc Vạn, Mộc Sáu Hammer, là bước ngoặt quan trọng mở ra mối quan hệ chính thức giữa Đàng Trong và Chân Lạp. Chúa Nguyễn hỗ trợ Chân Lạp chống Xiêm, củng cố liên minh. Năm 1623, Chúa Nguyễn lập sở thu thuế ở Sài Gòn, Bến Nghé, khẳng định ảnh hưởng và bảo hộ người Việt di cư. Can thiệp quân sự và làn sóng di dân. Sau khi vua Chechetha II mất, 1628, Chúa Nguyễn tiếp tục can thiệp vào nội bộ Chân Lạp. 1658, 1674, thiết lập quyền lực và tạo điều kiện cho người Việt di cư. Đến cuối thế kỷ thứ 2, vùng đất từ Sài Gòn đến biên giới Champa đã có đông đảo người Việt sinh sống, đặt nền móng cho việc thiết lập chính quyền của Chúa Nguyễn. Nguyễn Hữu Cảnh và hệ thống hành chính. Năm 1698, Chúa Nguyễn Phúc Chu cử thống suất Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam. Ông thiết lập phủ Gia Định, huyện Phước Long, Đồng Nai, huyện Tân Bình, Sài Gòn, xây dựng hệ thống hành chính, chiêu mộ lưu dân, lập sổ đinh, sổ điền. Việc này chính thức xác lập chủ quyền của Chúa Nguyễn, đưa Đồng Nai, Gia Định trở thành một phần lãnh thổ Đại Việt, đồng thời tạo điều kiện cho vùng đất này phát triển. Kinh tế Đồng Nai, Gia Định dưới thời Chúa Nguyễn. Nông nghiệp và thủ công nghiệp. Lưu dân Việt mang theo kinh nghiệm trồng lúa nước, phát triển nông nghiệp ở Đồng Nai, bên cạnh các hoạt động kinh tế khác như đánh bắt cá, làm mắm, khai thác lâm sản. Đất đai được khai khẩn, biến vùng đất hoang vu thành ruộng đồng, vườn tược. Các nghề thủ công như dệt chiếu, gốm, đúc đồng cũng phát triển, góp phần làm phong phú đời sống kinh tế, thương mại và sự ra đời của lao phố. Hoạt động buôn bán phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tuyến Gia Định, Nam Vàng, Cù Lao Phố nổi lên như một thương cảng sầm uất đầu thế kỷ mini ấy, thu hút thương nhân trong và ngoài nước. Người Hoa đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại, xây dựng phố xá, buôn bán các mặt hàng từ nông sản, lâm sản đến hàng thủ công, xa xỉ phẩm. Tuy nhiên, Cù Lao Phố dần suy tàn vào nửa sau thế kỷ Ý do các cuộc tranh chấp quyền lực, cạn kiệt tài nguyên và sự phát triển của các trung tâm thương mại khác. Kết luận, cuộc khai phá Đồng Nai, Gia Định, thời Chúa Nguyễn là một chương sử hào hùng, thể hiện ý chí kiên cường và năng lực khai phá của người Việt. Từ vùng đất hoang vu, Đồng Nai, Gia Định đã trở thành vùng đất trù phú, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng lãnh thổ của Đại Việt. Bài học lịch sử về sự thích nghi, đoàn kết và khai phá của cha ông vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Tài liệu tham khảo: Huỳnh Công Bá, 2008, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Ensbận Hóa, Huế; Hội đồng Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, Lịch sử Việt Nam, tập 2, Nesby Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; Chu Đạt Quan, 1973, Chân Lạp Phong Thổ Ký, Thế Kỷ Thế, Ensby Kỷ Nguyên Mới, Sài Gòn; Lê Quý Đôn, 1990, Toàn tập, Phủ Biên Tập Lục, tập Y, Ensby Khoa học Xã hội, Hà Nội; Đỗ Quỳnh Nga, 2012, Chúa Nguyễn với Công cuộc Mở đất Đông Nam Bộ, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5; Trịnh Hoài Đức, Hai Đình Bú, Gia định Thành Thông Chí, quyển 2A Sơn Xuyên Chí, Lý Việt Dũng dịch, NHB Tổng hợp Đồng Nai, Đồng Nai; Đỗ Quỳnh Nga, Quá trình mở đất mô xoài của các chúa Nguyễn, tạp chí Khoa học Công nghệ, Bà Rịa Vũng Tàu; Trịnh Hoài Đức, 24, Gia định Thành Thông Chí, quyển 6 Thành Trì Chí, Lý Việt Dũng dịch, NHB Tổng hợp Đồng Nai, Đồng Nai; Trịnh Hoài Đức, Hai Đình Bú, Gia định Thành Thông Chí, quyển 3 Cương Vực Chí, Lý Việt Dũng dịch, NB Tổng hợp Đồng Nai, Đồng Nai; Cristoforo Bori, 1998, Sứ đảng trong năm 1621, NB Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh; Sơn Nam, 2005, Lịch sử Khẩn hoang Miền Nam, NB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Ngọc Trạng, Địa chí Đồng Nai, tập 3, Lịch sử, NB Đồng Nai, Đồng Nai; Nguyễn Quang Ngọc, 2011, Một chặng đường nghiên cứu khoa học, 2006-2011, NMSB Thế giới, Hà Nội; Quốc sử quán Triều Nguyễn, 1995, Đại Nam Liệt truyện tập 1 Tiền Biên, Cao Tự Thanh dịch, NMA Khoa học Xã hội, Hà Nội.